Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 10 tháng 9 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Campuchia đồng ý nhận thêm người tị nạn theo thỏa thuận với Australia. Ông Q Sofik, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, nói rằng biên bản ghi nhớ giữa hai nước vẫn còn hiệu lực. Ông Kyo cho biết Campuchia sẽ tiếp tục nhận thêm người tị nạn từ Nauru và hiện nước này đã được thông báo là có 4 người trong số họ tự nguyện tái định cư ở Campuchia. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Nguyễn Trung giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Lũ lụt ở Nhật Bản làm 2 người mất tích. Bắc Kinh điều tra tin một công dân Trung Quốc bị nhà nước Hồi giáo bắt cóc. Và phóng viên Hungary bị sa thải vì ngáng chân và đá người tị nạn.
Phần tin liên quan đến Việt Nam sẽ có các tin về việc Việt Nam phản đối Trung Quốc phủ sóng 4G ở Hoàng Sa, trong khi Ấn Độ dùng lá bài Biển Đông để bành trướng ảnh hưởng. Sau phần tin tức là tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ tiếng Anh do Hằng Tâm dẫn giải. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế chi tiết cùng với Nguyễn Trung.
Thưa quý vị, cả Áo và Hungary đều chứng kiến sự tăng mạnh của số người di dân vượt biên giới vào hai nước này. Đây là hai quốc gia nằm ở tuyến đầu trong cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu. Hungary nói hơn 3.000 người đã từ Serbia tràn vào nước này suốt từ tối qua tới sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, Áo cho biết một số lượng người tương tự cũng đã vượt biên giới vào nước này từ Hungary. Tại thị trấn Nikelsdorf ở miền đông nước Áo, hàng nghìn người tụ tập để chờ bắt tàu tới thủ đô Vienna, rồi sau đó đi tiếp tới Đức và các nơi khác. Giới hữu trách Áo cho biết họ sẽ nhóm họp ngày hôm nay để bàn về vấn đề có nên phái các chuyến tàu đặc biệt tới biên giới để đưa người tị nạn tới thủ đô hay không. Hàng nghìn người tị nạn đã đổ tới Áo sau khi nước này tuần trước thông báo sẽ chấp nhận đơn tị nạn, và điều tương tự cũng xảy ra ở Đức khi quốc gia này cũng cho biết như thế hồi đầu tuần. Châu Âu đang đối mặt với làn sóng người tị nạn lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai, trong bối cảnh người dân tìm cách trốn chạy chiến tranh, xung đột và bạo lực ở Syria, Afghanistan, Iraq và những nơi khác ở Trung Đông cũng như Bắc Phi. Trong khi đó, ngày hôm qua, Hoa Kỳ thông báo chấp nhận thêm người tị nạn từ Syria và các nơi khác, trong khi châu Âu công bố kế hoạch áp đặt con số mà mỗi nước ở châu lục này phải nhận để tái định cư khoảng 160.000 di dân.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói chính quyền Obama cam kết gia tăng con số những người tị nạn nước Mỹ có thể nhận vào và đang nghiên cứu cẩn thận con số người tị nạn mà nước Mỹ có thể lo liệu được. Ngoại trưởng Kerry tuyên bố như vậy sau cuộc họp với các nhà lập pháp ngày hôm qua để thảo luận về kế hoạch người tị nạn được đề nghị cho năm tài chính tới và cuộc khủng hoảng người tị nạn tại châu Âu và Syria. Thông tín viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Pam Dawkins có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Giữa lúc người Syria và những người tị nạn khác đổ xô đến châu Âu, Hoa Kỳ đang cứu xét vấn đề làm thế nào để tăng cường sự đáp ứng đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói, mọi người đều hiểu tính khẩn cấp và tầm quan trọng của cuộc khủng hoảng.
It's impossible to look at the images, all of them.
Không thể nào nhìn vào tất cả các hình ảnh, dù là những bức hình hay là phim video, mà không xúc động trước những gì đang xảy ra vào lúc này.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói Ngoại trưởng Kerry đã đề nghị tăng con số người tị nạn có thể được nhận vào nước Mỹ, vượt qua mức trần hiện nay là 70.000 người. Bà Kathleen Nuland thuộc Viện Chính sách Di trú nói đáp ứng của nước Mỹ hoàn toàn không theo kịp tầm mức của cuộc khủng hoảng những người tị nạn tại châu Âu và Trung Đông. Bà nói với đài VOA qua Skype.
Nếu chúng ta tăng tổng số người tị nạn được tiếp nhận lên đến 100.000 người mỗi năm, chúng ta có thể dễ dàng tiếp nhận từ 35.000 cho đến 45.000 người Syria.
Liên Hiệp Quốc mong muốn Hoa Kỳ và các nước Tây phương khác nhận 130.000 người Syria vào cuối năm tới. Hoa Kỳ đã đóng góp trên 4 tỷ đô la cứu trợ nhân đạo để giúp những người Syria bị ảnh hưởng vì cuộc nội chiến tại nước này và cam kết nâng con số người Syria định cư tại nước Mỹ lên đến 1.800 người vào cuối tháng này. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain cho rằng thái độ thiếu quyết đoán của chính quyền Obama trong cuộc nội chiến tại Syria đã góp phần làm phát sinh cuộc khủng hoảng người tị nạn.
This crisis didn't come out of nowhere, like an earthquake or a tornado.
Cuộc khủng hoảng này không phải xuất phát một cách đột ngột như một trận động đất hay một cơn lốc xoáy, mà đó là kết quả có thể đoán trước được của những chính sách lãnh đạo từ phía sau của chính quyền này.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, nói Hoa Kỳ nên tiếp nhận người tị nạn với một số lượng thích đáng và làm nhiều hơn nữa để giúp người Syria.
If I'm president, it's not about accepting refugees, it's about destroying the reason they leave.
Nếu tôi là tổng thống, đây không chỉ là vấn đề tiếp nhận người tị nạn mà còn là việc tiêu diệt những nguyên nhân khiến những người này phải rời khỏi xứ sở của mình. Đây là việc đưa họ về lại Syria với hy vọng.
Hoa Kỳ đang cứu xét một loạt các phương sách để giúp người tị nạn. Bộ Ngoại giao Mỹ nói mục tiêu chính là tạo nên một hoàn cảnh thích hợp để người tị nạn Syria có thể trở về đất nước của họ.
Cũng liên quan tới người tị nạn, thưa quý vị, một đài truyền hình phát trên Internet của Hungary đã sa thải một người quay phim nữ sau khi cô này cố tình ngáng chân và đá các di dân trốn chạy cảnh sát trên một cánh đồng hôm 8 tháng 9. Kênh N1 TV, vốn ủng hộ tinh thần dân tộc chủ nghĩa, nói rằng hành động của phóng viên Petra Laszlo không thể chấp nhận được và gây sốc cho kênh này. Hiệp hội báo chí Hungary nói rằng cả ngành báo lên án hành động của cô. Cả Liên đoàn Nhà báo Quốc tế và châu Âu đều ủng hộ việc làm của kênh N1 TV, đồng thời kêu gọi các nhà báo giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Trong đoạn video được một nhóm phóng viên truyền hình khác quay, Laszlo giơ chân ngáng một người đàn ông bế một đứa trẻ khi họ chạy gần cô, làm cho đứa bé khóc ré lên. Người ta cũng thấy cô đá một cậu bé và một cô bé di dân vào bụng, không rõ là các em có bị thương hay không. Laszlo chưa lên tiếng đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các đoạn video trên. Đảng cực hữu Jobbik có liên hệ với kênh N1 TV cũng chưa đưa ra bình luận nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Riêng thính giả tại Việt Nam, quý vị có thể gọi tới số 04-710-800-86 để nghe chương trình phát thanh. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin về Việt Nam.
Việt Nam phản đối Trung Quốc phủ sóng 4G ở Hoàng Sa. Việt Nam lên án Trung Quốc phủ sóng điện thoại di động 4G trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa là hành động phi pháp. Truyền thông nhà nước dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay 10 tháng 9 tuyên bố việc các nước có các hoạt động tại đây mà không có sự cho phép và đồng ý của Việt Nam là sai trái và hoàn toàn vô giá trị. Bình luận của Bộ Ngoại giao Việt Nam được đưa ra 3 ngày sau khi công ty di động Hải Nam thuộc Tập đoàn Viễn thông Di động China Mobile của Trung Quốc hôm 7 tháng 9 khởi sự vận hành trạm phát sóng 4G tại đảo Linh Cồn thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo Tân Hoa Xã, sóng di động 4G của Trung Quốc này đã phủ khắp 7 đảo thuộc Hoàng Sa, bao gồm đảo Linh Cồn, đảo Cây, đảo Phú Lâm, đảo Quang Ảnh, đảo Hoàng Sa, đảo Tri Tôn và đảo Quang Hòa. Tại quần đảo Trường Sa, thì Bắc Kinh cũng đã phủ sóng điện thoại di động 4G tại đá Chữ Thập và đá Subi từ tháng 3. Tin cho hay, trong năm nay, Trung Quốc sẽ lần lượt xây tiếp các trạm phát sóng 4G trên khắp các hòn đảo ở Trường Sa, kể cả các đảo nhân tạo vừa bồi đắp, trong kế hoạch lấn áp, khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Người phát ngôn Lê Hải Bình ngày hôm nay nhắc lại, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bắc Kinh lâu nay làm ngơ trước những lời khẳng định và phản đối từ phía Việt Nam đối với các hoạt động gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông. Báo Trung Quốc tố cáo Ấn Độ dùng lá bài Biển Đông để bành trướng ảnh hưởng. Ấn Độ sử dụng dự án thăm dò dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông như một lá bài tăng cường ảnh hưởng, buộc Trung Quốc phải nhượng bộ trong vấn đề biên giới. Theo nhận định của một viện nghiên cứu thuộc nhà nước Trung Quốc vừa đăng tải trên Hoàn Cầu Thời báo. Trong bài viết của mình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế ở Thượng Hải, ông Hoàng Tờ Hòe, kêu gọi Bắc Kinh chớ có nào núng trước vai trò của Ấn ở Biển Đông, mà nên dẫn dắt Ấn nhìn lại quan điểm của mình trước các âm mưu của Mỹ và Nhật, hai nước mà ông gọi là đang lân la New Delhi để củng cố đồng minh chống lại Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Hoàng nói, quyết định của Tập đoàn Dầu khí nhà nước Ấn Độ tiếp tục gia hạn hoạt động thăm dò với Việt Nam ở Biển Đông là âm mưu của New Delhi trong ván bài chống lại Trung Quốc. Bắc Kinh nhiều lần phản đối hoạt động hợp tác dầu khí Việt-Ấn ở Biển Đông, nói rằng xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, một cáo buộc mà cả Việt Nam lẫn Ấn Độ đều bác bỏ. Đây là bài viết thứ nhì trên báo nhà nước Trung Quốc trong những ngày gần đây, chỉ trích Việt-Ấn tiếp tục thăm dò dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam, đáp lời mời của Hà Nội. Đầu tháng này, tờ Nhật báo Trung Quốc đăng bài xã luận lên án hoạt động của Ấn là phi pháp, thiếu khôn ngoan, làm ảnh hưởng tới bang giao Trung-Ấn. Ấn Độ phớt lờ những cáo buộc này, trong khi Việt Nam khẳng định hoạt động hợp tác giữa Việt Nam với Ấn trong việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cuộc sống người lao động Việt Nam không được bảo đảm khi về hưu. 95% người lao động ở Việt Nam lo lắng về tình trạng nghèo khó, thiếu tiền trang trải đời sống khi về hưu. Theo cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Lão hóa Toàn cầu phối hợp với Tập đoàn Prudential châu Á thực hiện. Truyền thông trong nước hôm nay dẫn kết quả cuộc nghiên cứu mang tên Từ thách thức tới cơ hội, thu thập ý kiến và nguyện vọng của người lao động khi về hưu tại 10 nước ở Đông Á, bao gồm Việt Nam. Tại mỗi nơi được khảo sát, càng ngày càng có nhiều người mong là khi về hưu nhận được các khoản tiền từ bảo hiểm và các nguồn quỹ niên kiềm, tức là phương thức đầu tư khá phổ biến trong giới hưu trí ở các xã hội phát triển. Ở Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan, trong số 10 người được hỏi thì có từ 6 tới 8 người cho biết muốn có thu nhập từ nguồn tài chính này khi về hưu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Philippines và Indonesia thì chưa tới 1/4 những người lao động ngày hôm nay muốn đầu tư vào các nguồn quỹ này để ổn định tài chính lúc hồi hưu. Giới hữu trách Việt Nam nói, số dân mua bảo hiểm xã hội trong nước đã vượt quá 10 triệu người. Tuy nhiên, báo nhà nước dẫn lời ông Phùng Đắc Lộ, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cảnh báo có nguy cơ là các nguồn quỹ bảo hiểm bị suy sụp vào năm 2032. VNS dẫn lời bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cho biết, hiện tại cứ 10 người cao tuổi ở Việt Nam thì hơn 6 người không có hưu bổng hoặc không có các khoản hỗ trợ an sinh xã hội. Đa số người cao niên tại Việt Nam được con cháu cấp dưỡng hoặc tự kiếm sống bằng các công việc khác nhau và không có tiền dành dụm cho hưu trí hay cho tuổi già. Cuộc nghiên cứu cho thấy, những người ở tuổi hưu tại Đông Á đang lâm vào tình thế khó khăn, vì càng ngày sự hỗ trợ từ con cái theo truyền thống của gia đình châu Á càng bớt dần đi, trong khi chưa có được sự hỗ trợ từ xã hội và các chính sách của chính phủ. Đường dây đưa lậu người Việt vào Hồng Kông bị triệt phá. Một đường dây đưa người lậu, theo cáo giác là đã đưa hơn 200 người Việt Nam vào Hồng Kông để làm việc trong năm qua, vừa bị triệt phá. Cảnh sát Hồng Kông cho hay, trong 2 ngày qua, lực lượng thực thi luật pháp sở tại bắt giữ 18 người liên can, bao gồm 10 người đàn ông và 8 phụ nữ, tuổi từ 25 tới 61, trong chiến dịch truy quét 10 địa điểm trên khắp thành phố. Cảnh sát được tin tình báo rằng cứ mỗi tuần lại có một nhóm người Việt được đưa vào Hồng Kông bất hợp pháp từ ngã Thẩm Quyến. Trong số những nghi can đang bị câu lưu, có một phụ nữ Hồng Kông gốc Việt, 43 tuổi, bị tố cáo là người cầm đầu đường dây. Trưởng thanh tra Jamie Lee Chiman thuộc đội chống tội phạm khu vực cho biết, người phụ nữ này có các mối liên lạc ở Việt Nam, Trung Quốc và Hồng Kông. Bà bị cáo buộc là chủ mưu vận hành dịch vụ chuyển người lậu, gọi là một chặng, để đưa người Việt vào Hồng Kông qua ngã Trung Quốc. Nguồn tin này cho hay, những di dân bất hợp pháp thường phải trả cho bà từ 5 tới 10.000 đô la Hồng Kông cho chuyến vượt biên, thường mất từ 4 tới 7 ngày. Cảnh sát cũng bắt giữ chồng của đương sự và tịch thu hơn 60.000 đô la Hồng Kông. Cảnh sát nói, trong vòng một năm, có hơn 2 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển vào 3 tài khoản ngân hàng của đương sự. Điều tra cho thấy, số tiền này có được từ hoạt động đưa người lậu. Trong số những người bị bắt, có 6 di dân bất hợp pháp từ Việt Nam. Những người Việt Nam tham gia dịch vụ đưa người lậu này, đa số trong độ tuổi từ 20 tới 40. Tin nói, họ được đưa lậu từ Móng Cái tới Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc bằng ô tô. Từ đó họ được chuyển tới Thẩm Quyến, rồi lên tàu sang Hồng Kông. Bước đầu tới Hồng Kông, họ được bố trí nơi ăn chốn ở và được giới thiệu các việc làm chui từ lau dọn tới chuyên chở, với thu nhập vài ngàn đô la Hồng Kông mỗi tháng. Cảnh sát Hồng Kông bắt đầu điều tra đường dây này cách đây nửa năm, phối hợp trao đổi thông tin tình báo với giới chức ở Trung Hoa lục địa. Theo giới hữu trách, trong 8 tháng đầu năm nay, có 1.500 trường hợp di dân bất hợp pháp từ Việt Nam tới Hồng Kông, trong khi cả năm ngoái có 1.100 vụ, và năm 2013 trước đó có tổng cộng 430 ca. Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về vụ việc. Sau làn sóng người Việt tị nạn chính trị ồ ạt vượt biên hồi thập niên 70-80 khi phe Cộng sản thống nhất hai miền Nam Bắc kết thúc chiến tranh vào năm 1975, vẫn thường xảy ra các trường hợp người Việt vượt biên sang Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông và Úc vì các lý do kinh tế hay bị đàn áp.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quay trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, Campuchia đồng ý nhận thêm người tị nạn từ một trung tâm tạm giam của Australia trên đảo quốc Nauru. Theo tường thuật của thông tín viên Robert Kamiko của đài VOA tại Phnom Penh, diễn tiến này mang lại sức sống cho thỏa thuận tái định cư có kinh phí 40 triệu đô la, từng bị nhiều người xem là một sự thất bại rất tốn kém của Australia. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Cam kết nhận thêm người tị nạn được đưa ra sau khi Bộ trưởng Di trú Australia Peter Dutton thực hiện một chuyến viếng thăm không loan báo trước tới Phnom Penh. Sau một cuộc họp giữa ông Dutton với Thủ tướng Hun Sen, một người phát ngôn của chính phủ Campuchia cho báo chí biết rằng quốc gia Đông Nam Á này sẵn sàng tiếp nhận thêm người tị nạn. Công bố này được đưa ra sau khi những đồn đoán là thỏa thuận gây nhiều tranh cãi đã bị đổ vỡ, bất chấp những mục tiêu và ý định tốt đẹp. Ông Khieu Sophiek, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, nói rằng biên bản ghi nhớ giữa hai nước vẫn còn hiệu lực.
Dĩ nhiên là Campuchia sẽ tiếp tục nhận thêm người tị nạn từ Nauru. Và bây giờ chúng tôi đã được thông báo là 4 người trong số họ. Chúng tôi biết là họ tự nguyện tái định cư ở Campuchia. Cho nên toán nhân viên của Bộ Nội vụ sẽ được phái tới để phỏng vấn họ. Tôi không biết chắc là khi nào, nhưng chỉ trong nay mai mà thôi.
Cho đến nay chỉ có 4 người tị nạn ghi danh để thoát khỏi điều kiện tệ hại trên đảo quốc Nauru ở Nam Thái Bình Dương để tìm kiếm một cuộc sống mới tại nước Campuchia nghèo khó. 3 người là người Iran và người kia là người sắc tộc Rohingya ở Myanmar. Người đàn ông Rohingya này hồi gần đây cho biết ông muốn rời Campuchia và trở về Myanmar. Ông Khieu Sophiek nói rằng giới hữu trách đang làm thủ tục để ông này được xuất cảnh.
Các cơ quan di trú của hai chính phủ Campuchia và Australia không phản đối ý định trở về Myanmar của người đàn ông Rohingya đó. Khi nào ông ấy trở về? Câu trả lời là khi ông ấy nhận giấy tờ du hành từ chính phủ Myanmar. Tôi nghĩ rằng phải mất vài tuần nữa.
Thông báo của Campuchia mang lại một sự nhẹ nhõm nào đó cho chính phủ Australia, là chính phủ mà chính sách ngăn chặn những con tàu đã giúp họ giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử lần trước. Tuy nhiên, cam kết nhận thêm người tị nạn chẳng phải là một sự việc mang tính đột phá, mà chỉ là một sự lặp lại của những gì đã được nói tới dựa theo thỏa thuận bí mật. Đó là Campuchia sẽ nhận người tị nạn với một con số hạn chế và chỉ trong trường hợp những người đó tự nguyện tới Campuchia. Thỏa thuận mà hai nước đã ăn mừng trong một buổi lễ được tổ chức một cách hấp tấp ở Phnom Penh cách đây một năm đã bị chỉ trích vì nhiều lý do khác nhau bởi các tổ chức nhân quyền, các giáo hội và những chính khách đối lập ở cả hai nước. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho rằng thỏa thuận này phương hại tới những nguyên tắc của Công ước Quốc tế về người tị nạn mà Campuchia và Australia đã ký kết. Theo thỏa thuận với chính phủ ở Phnom Penh, Australia đồng ý chi trả tất cả phí tổn tái định cư trong vòng một năm và hứa cung cấp cho những người ghi danh tham gia chương trình tái định cư hàng ngàn đô la tiền mặt. Họ cũng sẽ được học tiếng Campuchia và học nghề và được bảo hiểm sức khỏe. Người ta tin rằng hơn 600 người tị nạn và người si tị nạn đang bị giam trên đảo Nauru. Hàng trăm người khác bị giam ở đảo Manus của Papua New Guinea dựa trên một sự dàn xếp với Australia. Hầu hết những người này là người của các nước vùng Nam Á và vùng Trung Đông.
Giới chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc phụ trách về việc điều tra những vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, hối thúc Nam Triều Tiên chớ nên phương hại tới những nỗ lực quốc tế nhằm truy tố chế độ Kim Jong-un. Thông tín viên Brian Patton của đài VOA ở Seoul có bài tường thuật chi tiết do Hoàng Hoài Hương trình bày sau đây.
Chính phủ ở Seoul đang ra sức giảm thiểu những mối căng thẳng ở biên giới và tiếp tục theo đuổi chiến lược dài hạn của họ để đạt mục tiêu thống nhất bán đảo Triều Tiên trong hòa bình. Nhưng ông Marzuki Darusman, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền Bắc Triều Tiên, nói rằng không nên giảm thiểu những áp lực quốc tế đối với Bắc Triều Tiên.
Tuy thống nhất là vô cùng quan trọng, nhưng cộng đồng quốc tế phải có những biện pháp chắc chắn và mạnh mẽ để buộc những kẻ phạm tội chống lại loài người, phải chịu trách nhiệm cho tội ác của họ.
Ông Darusman là thành viên của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc đã lập hồ sơ về một mạng lưới nhà tù chính trị ở Bắc Triều Tiên và những hành vi tàn ác bao gồm giết người, bắt người làm nô lệ, tra tấn, hãm hiếp và cưỡng bức phá thai. Phúc trình của Ủy ban này đã dẫn tới một đề nghị của Liên Hiệp Quốc là đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế để xét xử về tội ác chống nhân loại. Đề nghị đó đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tán thành hồi năm ngoái, nhưng gặp bế tắc tại Hội đồng Bảo an, nơi mà Trung Quốc và Nga có quyền phủ quyết. Bắc Triều Tiên phủ nhận những cáo giác vi phạm nhân quyền, nhưng họ không chịu để cho các nhà điều tra độc lập đến nước họ để điều tra. Ông Darusman có mặt ở Seoul trong tuần này để đi thăm một văn phòng mới mà Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã lập ra tại thủ đô của Nam Triều Tiên để theo dõi và điều tra những báo cáo về những sự vi phạm ở Bắc Triều Tiên. Tiếp theo sau những vụ va chạm giữa quân đội hai miền Triều Tiên hồi tháng 8, Seoul và Bình Nhưỡng đồng ý thực hiện lại những cuộc sum họp cho các gia đình bị ly tán vì chiến tranh Triều Tiên cách nay hơn 60 năm. Đôi bên cũng đồng ý tiến hành những cuộc đối thoại và các hoạt động giao lưu khác. Ông Go Myung-hun, một nhà phân tích tình hình Triều Tiên của Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul, cho rằng phát biểu của ông Darusman không phải nhắm tới chính phủ bảo thủ của Tổng thống Park Geun-hye, là chính phủ ủng hộ những biện pháp chế tài và răn đe nhắm vào Bắc Triều Tiên, mà nhắm tới những tổ chức đối lập có chủ trương là cộng đồng quốc tế nên giới hạn vai trò của mình trong phạm vi theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
I think there are some segments in the South Korean society which thinks that
Tôi nghĩ rằng có một số thành phần trong xã hội Nam Triều Tiên tin rằng vấn đề nhân quyền ở Bắc Triều Tiên không phải là một vấn đề quốc tế mà thật ra là một vấn đề giữa hai miền Triều Tiên.
Những tổ chức đối lập nêu lên việc chính phủ của Tổng thống Obama hồi gần đây đã phục hồi quan hệ ngoại giao với Cuba. Họ nói rằng việc tăng cường những sự tiếp xúc và các mối liên hệ về thương mại sẽ góp phần cải thiện quan hệ và sẽ mang lại cho Bắc Triều Tiên những sự khích lệ để mở rộng xã hội của mình. Ông Dorisman thừa nhận là việc truy tố ông Kim Jong-un và những giới chức then chốt khác của Bắc Triều Tiên về tội ác chống nhân loại sẽ gây phức tạp cho các nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho tình trạng chia cắt của bán đảo Triều Tiên.
Now I see, of course,
đương nhiên là tôi nhận ra điều mà tôi không muốn nói là mâu thuẫn, mà là một sự khác biệt giữa một tiến trình đòi thủ phạm chịu trách nhiệm với một nỗ lực tiến tới thống nhất.
Tuy nhiên, giáo sư Go Myung-hun cho rằng việc Liên Hiệp Quốc muốn trừng phạt Bắc Triều Tiên về những vụ vi phạm nhân quyền chính là một sự thừa nhận là cộng đồng quốc tế không tin Bắc Triều Tiên muốn tham gia những cuộc thương thuyết có ý nghĩa để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của họ.
Dù sao đi nữa thì Bắc Triều Tiên cũng đã loại bỏ vấn đề hạt nhân ra khỏi bàn thương thuyết, cho nên không có điều gì bất lợi khi chúng ta gây sức ép với họ về vấn đề nhân quyền.
Những luận điệu và hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên cũng có tác dụng gây cản trở cho những cố gắng để gia tăng sự giao tiếp với miền Nam. Những mối căng thẳng giữa hai nước hồi tháng 8 đã leo thang tới bờ vực chiến tranh sau khi những quả mìn do Bình Nhưỡng gài bên phía Nam Triều Tiên trong vùng phi quân sự phát nổ và gây thương tích cho hai binh sĩ Nam Triều Tiên. Cũng có những báo cáo cho rằng Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị phóng một phi đạn tầm xa có thể vào tháng tới để đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Đương quyền.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tin thế giới, thưa quý vị, mưa lớn đã gây ra ngập lụt nặng tại nhiều khu vực ở miền Trung và miền Bắc Nhật Bản, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán, cũng như khiến giới hữu trách phải thực hiện những cuộc giải cứu đầy kịch tính, nhiều người không thể rời nhà trước khi mưa lũ ập tới. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là thành phố Joso, cách thủ đô Tokyo 50 km về phía đông bắc. Từ Tokyo, thông tin viên của đài VOA cho biết rằng hiện chưa rõ về con số thương vong, nhưng anh nói là có hai người bị mất tích. Mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng trong tuần này do tác động của cơn bão Etao. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày hôm nay nói rằng nền kinh tế của nước này đang đối mặt với một khó khăn và áp lực suy giảm, nhưng bày tỏ lạc quan rằng nước ông sẽ không phải trải qua điều ông gọi là một cú hạ cánh cứng. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Đại Liên, Trung Quốc, ông Lý cho rằng nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm là một thách thức đối với mức tăng trưởng của Trung Quốc. Do vậy, ông cho rằng nền kinh tế của nước này vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Trong khi đó, thì thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay cho biết nước này đang điều tra thông tin về việc các chiến binh nhà nước Hồi giáo bắt cóc một công dân Trung Quốc. Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi nhóm chủ chiến công bố trên tạp chí điện tử của nhóm các bức ảnh của hai người đàn ông, đồng thời đòi tiền chuộc cho mạng sống của họ. Tổ chức này nói người đầu tiên là một công dân Trung Quốc 50 tuổi và người thứ hai là một công dân Na Uy 48 tuổi. Nhà nước Hồi giáo không cho biết là hai người đàn ông này bị bắt khi nào và hiện đang bị giam giữ ở đâu. Trong khi đó, thì Thủ tướng Na Uy cho biết là chính quyền nước này cũng đã biết về thông tin về công dân của mình bị bắt ở Syria. Và ông cũng nói thêm rằng Na Uy sẽ không trả tiền chuộc cho những kẻ khủng bố để cứu mạng sống của con tin này. Hoa Kỳ và NATO đã bày tỏ lo ngại về các thông tin cho biết sự hiện diện quân sự gia tăng của Nga ở Syria. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với đài VOA rằng Nga đã tiếp vận quân sự cho Syria bằng đường hàng không và gọi các hoạt động đó là không giúp ích gì. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói với các phóng viên rằng ông không có xác nhận về sự trợ giúp quân sự của Nga cho Damascus và nói rằng hành động của Nga chưa rõ ràng. Ông cũng nói thêm rằng Ngoại trưởng John Kerry đã thảo luận vấn đề trên với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Và tin cuối, thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Dân chủ Bernie Sanders đang vươn lên trước cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Iowa. Đây là nơi mà các cử tri của tiểu bang sẽ bắt đầu việc lựa chọn ứng viên sẽ đại diện Đảng Dân chủ ra tranh cử làm Tổng thống Mỹ 2016 vào tháng 2 năm tới. Đây là con số đáng kể so với hai tháng trước khi bà Clinton dẫn trước với 15% sự ủng hộ ở Iowa.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc.
Hey baby, I'm sorry. I never meant to hurt you. Please don't go.
My feelings are so deep for you that I won't let go.
Điện tử có thể chứa nicotine và sự phổ biến ngày càng tăng của chúng trong giới thiếu niên đã báo động các bác sĩ và những chuyên gia về sức khỏe. Trong khi đó, một nghiên cứu cho thấy những trẻ em vị thành niên bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử có nhiều khả năng dùng thuốc lá thật và những loại thuốc hút khác. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học do Linh Đan phụ trách sau đây.
Thuốc lá điện tử bị cấm ở một số quốc gia, có mặt rộng rãi ở những quốc gia khác và được bán trên mạng Internet, có thể mua ở bất cứ nơi nào. Sự phổ biến của những sản phẩm này đã vượt xa với khả năng của các nhà khoa học trong việc tìm kiếm câu trả lời liệu các sản phẩm đó có an toàn hay không. Nhưng thuốc lá điện tử có thể chứa nicotine và sự phổ biến ngày càng tăng của chúng trong thiếu niên đã báo động các bác sĩ và những chuyên gia về sức khỏe.
This thing is sleek, hot and blue.
Nó mượt mà, nóng bỏng và xanh dương.
Đó là một mẫu quảng cáo cho thuốc lá điện tử mang hiệu Blue. Nó có cùng công thức thường được thấy trong các quảng cáo cho các sản phẩm thuốc lá ở Mỹ. Một phụ nữ quyến rũ hoặc một người đàn ông đầy nam tính để làm cho khán giả muốn dùng sản phẩm đó. Những thiếu niên trẻ tuổi xem những mẫu quảng cáo này và các nghiên cứu cho thấy thanh niên ngày càng sử dụng thuốc lá điện tử nhiều hơn. Trung tâm Phòng chống bệnh tật của Mỹ nói rằng việc sử dụng này đã tăng hơn gấp đôi trong lứa tuổi thiếu niên ở Mỹ chỉ trong vòng một năm.
Hey guys, it's Vape Central here.
Trong một đoạn video trên YouTube, một thanh niên nói về việc dùng thuốc lá điện tử vaping. Anh ta cho rằng nó không có hại bằng caffeine, nhưng các bác sĩ lo ngại về ảnh hưởng của nicotine lên các não bộ đang phát triển của trẻ vị thanh niên và những người trưởng thành trẻ tuổi. Bác sĩ Jonathan Winnicott của Bệnh viện Đa khoa Trẻ em Massachusetts nói với VOA qua Skype.
Well, experimenting with any nicotine-containing product, including electronic cigarettes, is really like playing.
Thử nghiệm bất kỳ sản phẩm nicotine nào, kể cả thuốc lá điện tử, đều giống như chơi trò roulette kiểu Nga với não của bạn.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng nicotine có thể tác động tới trí nhớ của trẻ vị thành niên. Nó có thể làm tăng sự căng thẳng, trầm cảm và lo lắng.
It also sets up the adolescent brain.
Nó cũng làm cho não của trẻ vị thành niên xuất hiện những con đường dẫn tới chỗ nghiện ngập lâu dài và mạnh mẽ hơn, không chỉ với nicotine mà còn với cả các loại ma túy khác như cocaine, thuốc phiện và các thuốc gây nghiện khác.
Thuốc lá điện tử là loại thiết bị hít chạy bằng pin có một hộp đựng chất lỏng có thể chứa nicotine. Chúng có mùi vị hoa quả và ngọt, hấp dẫn đối với trẻ vị thành niên. Ở một cửa hàng bán thuốc lá điện tử của hãng Vaporfee ở Washington, chủ cửa hàng, ông Brad Rice, nói ông cũng lo lắng về việc thiếu niên dùng thuốc lá điện tử.
We sell no products to anybody under 18 years old. So that is our company policy, period.
Chúng tôi không bán bất cứ sản phẩm nào cho bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Đó là chính sách của công ty chúng tôi hiện nay.
Nhưng trẻ vị thành niên có thể dễ dàng mua thuốc lá điện tử trên mạng. Trong một đoạn video trên YouTube, một phụ nữ trẻ có tên Remy Johnson nói về việc mua bán của cô trên mạng Internet.
So I ordered that and I just got it today, tried it and I loved it.
Tôi đã đặt hàng và vừa nhận được ngày hôm nay. Tôi đã thử và tôi thích nó. Nó thật là tuyệt.
Còn trong đoạn quảng cáo thì sao?
Blue cho tôi tất cả sự vui thú và không có một cảm giác tội lỗi nào của việc hút thuốc.
Các nhà nghiên cứu y tế công cộng nói rằng các quảng cáo như vậy đang làm người lớn và thiếu niên hiểu nhầm. Bà Jennifer Duke của tổ chức phi lợi nhuận quốc tế RTI International có trụ sở chính ở California nói với VOA qua Skype.
Currently it's the only source of information that most consumers have about e-cigarettes.
Hiện tại đó là nguồn thông tin duy nhất mà hầu hết người tiêu dùng có được về thuốc lá điện tử. Và chúng vẽ nên hình ảnh của chúng như là những lựa chọn an toàn và lành mạnh.
Bà Jennifer Duke là một nhà nghiên cứu về sức khỏe. Bà nói rằng một số tác động về sức khỏe của sản phẩm này chưa được biết tới, nhưng những gì được biết tới thì đáng bận tâm.
I think it's a problem for a new generation of kids who might be addicted to nicotine.
Chúng tôi nghĩ rằng đó là một vấn đề cho một thế hệ mới của những trẻ em nghiện nicotine.
Và đó là cái làm báo động các bác sĩ và các chuyên gia y tế.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Trong vài năm qua, thuốc lá điện tử, còn được gọi là e-cigarette, đã phát triển rộng rãi. Những người dùng thuốc lá điện tử ngày nay bao gồm cả một số lượng gia tăng trẻ vị thành niên và nhiều người trong số đó chưa bao giờ hút thuốc. Một nghiên cứu cho thấy những trẻ em vị thành niên bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử có nhiều khả năng dùng thuốc lá thật và những loại thuốc hút khác. Thuốc lá điện tử lần đầu tiên thâm nhập thị trường như một lựa chọn khác cho những người thành niên muốn bỏ thuốc lá.
Tôi đã hút thuốc lâu đến nỗi tôi thực sự muốn giảm bớt.
Thuốc lá điện tử e-cigarette, còn được gọi tắt là e-cig, hay shisha điện tử, gọi tắt là e-hookah, hay bất cứ cái gì mà bạn gọi nó, là những thiết bị đưa nicotine đến phổi bằng cách đốt nóng một chất lỏng có chứa nicotine được hút vào, một quy trình thường được gọi là vaping, một hành động hít hơi nước vào trong phổi. Người mua có thể quyết định nhiều hay ít lượng nicotine trong chất lỏng này. Ông Adam Levenzer của Trường Đại học Nam California nói với VOA.
They come in attractive flavors, like cotton candy, bubble gum. They're very high tech.
Chúng tôi có nhiều hương vị hấp dẫn như kẹo bông, kẹo gôm. Chúng là những sản phẩm công nghệ rất cao và bạn biết đó, chúng hiện đại và sành điệu.
Các sản phẩm này phô trương sự sành điệu và mùi vị lại rất hấp dẫn đối với thanh niên, nên việc sử dụng thuốc lá điện tử trong lứa tuổi vị thành niên đã bùng nổ trên toàn thế giới. Cô Michelle Mercado hiện giờ đang hút thuốc lá thường xuyên, nhưng cô đã bắt đầu dùng thuốc lá điện tử khi còn ở tuổi vị thành niên.
I do see a lot of people like high schoolers and like young adults getting into.
Tôi thấy nhiều người như học sinh trung học và người trưởng thành trẻ tuổi đang trở nên nghiện loại thuốc hút điện tử này.
Ông Adam Levenser và những nhà nghiên cứu khác đã thăm dò hơn 2.000 học sinh trung học cấp 3 ở khu vực Los Angeles, bắt đầu từ lúc các em bước vào lớp 9, là lúc hầu hết trong số đó vào độ tuổi 14. Lúc đó, không học sinh nào nói rằng chúng hút các sản phẩm thuốc lá, nhưng một số em nói đã dùng thử thuốc lá điện tử.
We compared teens who had used e-cigarettes to teens who hadn't, and we looked to see whether there were differences.
Chúng tôi so sánh các em tuổi vị thành niên đã sử dụng thuốc lá điện tử với các em cùng lứa không dùng thiết bị này, và chúng tôi nghiên cứu xem liệu có những sự khác biệt giữa hai nhóm này và sự khởi đầu của việc hút các sản phẩm thuốc lá.
Các sinh viên này được thăm dò lại 6 tháng sau đó và vào thời điểm bắt đầu vào lớp 10.
The teens who use e-cigarettes were more than 4 times more likely to start smoking than the teens.
Những thiếu niên dùng thuốc lá điện tử có xu hướng bắt đầu hút thuốc lá cao gấp 4 lần so với những thiếu niên không sử dụng thuốc lá điện tử.
Ông Levenser nói việc sử dụng thuốc lá điện tử ở lứa tuổi vị thành niên có thể dẫn tới một thế hệ mới những người sử dụng thuốc lá và làm đảo ngược những tiến bộ đã đạt được trong việc ngăn chặn tệ nạn hút thuốc trong lứa tuổi vị thành niên. Nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí Hiệp hội Y học Hoa Kỳ.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Sau đây, Hoàng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms. Bài số 27 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are eat like a horse and tighten one's belt.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là eat like a horse và tighten one's belt.
Mylon and Mike are at a supermarket. They're shopping for groceries. They're buying food for the whole week, not for themselves, but for Mike's parents. His mother has been sick with a rather severe cold and can't leave the house for a few days. When she gets well, she'll do the shopping herself.
Mylan và Mike ở chợ siêu thị. Họ đang mua thực phẩm. Họ mua thức ăn cho cả tuần, không phải cho họ, mà cho ba má của Mike. Má Mike bị cảm khá nặng, không ra khỏi nhà trong nhiều ngày. Khi bà khỏe, bà sẽ tự đi mua hàng. Mike, this is really a supermarket. It's truly super. So big. So many items in so many aisles. Let's go to the produce section first. Mike, đây đúng là siêu thị. Lớn quá, rộng lớn, nhiều hàng hóa, nhiều dãy hàng. Ta đến khu rau trái trước hết nhé.
As you wish.
Mike nói. Chiều ý cô. Look at the color code display. Shades of red from strawberries, raspberries, apples, oranges. Shades of yellow, bananas, cantaloupes. Green, honeydews, kiwis. They look tasty. Nhìn cách trình bày theo màu sắc kìa. Các sắc đỏ, those strawberries, raspberries, táo, cam. Vàng, chuối, dưa cantaloupe. Xanh, dưa honeydew, quả kiwi. Nhìn là thấy ngon.
Well, Mylon, your description makes my mouth water.
Mike nói. Oh, Mylon, cô tả làm tôi chảy nước miếng. Don't they look appetizing? And the vegetables, broccoli, sweet potatoes, various types of onions, kales. Do you know they are called power food? They provide excellent nutrients. Trông ngon không? Các loại rau nữa là bông cải xanh broccoli, khoai lang, các loại hành, cải xoắn. Anh có biết là các loại rau củ này được gọi là thực phẩm cho sức mạnh, có nhiều sinh tố hạng nhất.
I'm glad you're telling me. Let's pick up a few vegetables, then go to the meat and seafood section.
Mike nói, cô cho biết như thế tốt lắm. Ta lấy vài thứ rau, rồi sang khu thịt và hải sản nhé. Look at these cuts of beef, veal and lamb. You can tell these are quality controlled. The meats look fresh and tightly wrapped. Nhìn những miếng thịt bò, bê, cừu, ta thấy ngay có bảo đảm chất lượng. Thịt trông tươi, gói từng miếng kỹ lưỡng.
Don't forget to look at the price. Some cuts can be really expensive. Here, filet mignon, $39 a pound.
Mike nói, đừng quên nhìn giá. Có những lát đắt lắm. Thịt thân bò filet mignon, $39 một pound, tức là khoảng 450 gram đó. Your brother Bill can have a whole pound of filet mignon in one meal, can't he? There goes $40. Then there must be vegetables and desserts too. Em anh Bill có thể ăn nguyên nửa ký filet mignon trong một bữa, phải không? Thế là $40. Còn thêm rau và tráng miệng nữa.
Yes, he eats like a horse. He's a big and growing boy. My parents feed him well, but they can't afford to feed him like that every day.
Mike nói, đúng, nó ăn như hổ. Nó to con và đang lớn. Ba má tôi cho nó ăn đầy đủ, nhưng không thể cung phụng thức ăn như thế hàng ngày. He eats like a horse. Means he eats a lot of food all the time, right? In my culture, we say he eats like a tiger. Nó như ngựa, có nghĩa là ăn nhiều lắm phải không? Trong văn hóa của tôi thì nói ăn như hổ.
I guess that makes more sense. Tigers eat a lot, but horses eat all day.
Mike nói, tôi nghĩ là nói thế đúng hơn. Hổ ăn nhiều, tuy nhiên ngựa ăn cả ngày. If you buy whatever we like, we may end up paying a very big bill. Nếu ta muốn mua bất cứ cái gì ta muốn, thì sau cùng phải trả nhiều tiền lắm đấy.
That's why we have to think and compromise. We want a big house, a good car, fashionable clothes, expensive jewelry, etc. Can we afford them all?
Mike nói, vì vậy ta phải tính toán. Và làm sao cho hòa hợp. Ta muốn mua nhà to, xe tốt, quần áo đẹp, nữ trang đắt tiền. Làm sao ta có thể mua được tất cả? You're so right. Anh nói đúng.
My mom says, right now we need to tighten the belt because...
Mike nói. Má tôi nói, bây giờ mình phải tighten the belt vì... Mike, stop. Did you say tighten the belt? You mean... Mike, ngừng lại. Anh nói tighten the belt, nghĩa là...
Tighten. T-I-G-H-T-E-N. B-E-L-T, the belt, B-E-L-T, means to live on less money than usual, to lessen your spending and save.
Mike nói, Titan, T-I-G-H-T-E-N, the belt, B-E-L-T, nghĩa là tiêu tiền ít đi, bớt chi tiêu và để dành. Thắt lưng buộc bụng đó. I always think we have to spend wisely. But why do your parents have to tighten the belt now? Tôi luôn luôn nghĩ ta phải tiêu tiền một cách khôn khéo. Nhưng tại sao ba má anh cần phải thắt lưng buộc bụng lúc này?
They're planning major renovations for their house. It'll cost nearly all their savings. It's about time the house is fixed up. It's in bad shape.
Mike nói, ông bà sắp sửa nhà, công tác lớn, sẽ tốn gần hết tiền ông bà để dành. Đến lúc sửa nhà rồi, nhà cũ lắm.
Then they really should tighten the belt for a good purpose.
Okay, then let's buy what they need, but not overspend. Vậy thì ông bà thắt lưng buộc bụng là đúng, có mục đích chính xác. Okay. Vậy ta mua những gì họ cần, nhưng không tiêu quá mức.
Exactly, Mylon. All right, we have the vegetables, the meats. Let me check the list to make sure we buy all the necessary items. Oh, a chocolate cake? No, no. My dad has a sweet tooth, but he has pre-diabetes. No cakes. Let's get him some healthy desserts, fruits and yogurt.
Mike nói, đúng lắm Mai Lan. Ok, vậy là ta có rau, thịt. Để tôi xem lại danh sách các món để mua chưa đủ các món cần thiết. Ồ, bánh sô-cô-la? Không, không được. Ba tôi thích đồ ngọt, nhưng ông ta bị bệnh tiền tiểu đường. Nhẹ thôi, nhưng không được ăn bánh. Ta mua cho ông mấy thứ tráng miệng lành mạnh như trái cây, sữa chua.
Great idea, Mike. That's it, right?
Ý kiến rất hay, Mike. Thế là đủ tất cả, phải không?
Yeah, the checkout line is quite long. Let's go.
Mike nói, đúng thế. Hàng người trả tiền khá dài, ta đi nhé. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Eat like a horse, nghĩa là ăn như hổ. Và tighten one's belt, nghĩa là thắt lưng buộc bụng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào tháng 9 năm 2000, 189 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thời điểm đó và 23 tổ chức quốc tế đề ra một mục tiêu cao cả là làm việc cùng nhau trong một nỗ lực để giảm nghèo túng, bệnh tật và thiếu tiếp cận với giáo dục cơ bản và nước uống sạch trước năm 2015. Tám lĩnh vực được nhắm mục tiêu cải thiện được gọi chung là những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Nhiều trong số những mục tiêu đặt ra cách đây 15 năm đã đạt được hoặc gần như đạt được. Về vấn đề này, một thành tựu lớn của những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là giảm số lượng những người sống trong nghèo túng cùng cực đi 50%. Tuy nhiên, tiến bộ chưa đồng đều, đặc biệt là với phụ nữ và trẻ em gái. Ngày nay, cách biệt giới tính lớn trong lao động vẫn tồn tại. Mặc dù có những tiến bộ đáng kể, đặc biệt là trong giáo dục tiểu học, các em gái có nhiều khả năng nghỉ học hơn các em trai ở mọi cấp giáo dục, với cách biệt về giới tính ở cấp trung học cơ sở đang nới rộng. Và với tốc độ chậm chạp mà phụ nữ đang giành được ghế trong những cơ quan chính phủ dân cử, sẽ mất gần 40 năm để đạt được tình trạng quân bình trong các quốc hội. Trong những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ cụ thể, tiến bộ đạt được chậm nhất trong những vấn đề sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em gái, theo lời đại sứ Richard Erdman, quyền đại diện của Hoa Kỳ tại Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc. Trong số tất cả những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, tiến bộ về giảm tỷ lệ tử vong ở người mẹ và cung cấp sự tiếp cận phổ cập với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, tụt xa phía sau. Hoa Kỳ tin tưởng vững chắc chương trình nghị sự của Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững sẽ được thông qua vào tháng 9, phải đặt nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái ở trung tâm của sự phát triển bền vững. Để hoàn tất chương trình phát triển mới năm 2030 của chúng ta phải công nhận vai trò quan trọng của dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản trong việc bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và xóa bỏ nghèo túng, đại sứ Erdman nói. Những chính sách sáng suốt về sức khỏe tình dục và sinh sản và những chương trình hữu hiệu là vấn đề sống còn cho hàng triệu phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới. Rõ ràng chúng ta cần sự lãnh đạo toàn cầu mạnh mẽ để tiếp tục đạt được tiến bộ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, mưa lớn đã gây ra ngập lụt nặng tại nhiều khu vực ở miền Trung và miền Bắc Nhật Bản, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán cũng như khiến giới hữu trách phải thực hiện những cuộc giải cứu đầy kịch tính. Nhiều người không thể rời nhà trước khi mưa lũ ập tới. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là thành phố Joso, cách thủ đô Tokyo 50 km về phía đông bắc. Tại nơi này, nước đã tràn qua bờ của dòng sông Kinugawa, gây ngập lụt cộng đồng nằm dọc sông này. Từ Tokyo, thông tin viên của đài chúng tôi cho biết thêm rằng hiện chưa rõ về con số thương vong, nhưng anh cho biết có 2 người bị mất tích. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày hôm nay nói rằng nền kinh tế của nước ông đang đối mặt với một số khó khăn và áp lực suy thoái, nhưng bày tỏ lạc quan rằng Trung Quốc sẽ không phải trải qua điều ông gọi là một cú hạ cánh cứng. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Đại Liên Trung Quốc, ông Lý cho rằng nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm là một thách thức đối với mức tăng trưởng của Trung Quốc. Do vậy, ông cho rằng nền kinh tế Trung Quốc vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Ông cũng bày tỏ sự tự tin rằng Trung Quốc sẽ đạt được các mục tiêu chính về kinh tế trong năm nay. Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc, thưa quý vị. Bộ Ngoại giao nước này ngày hôm nay cho biết đang điều tra thông tin về việc các chiến binh nhà nước Hồi giáo bắt cóc một công dân của Trung Quốc. Phát biểu này được đưa ra một ngày sau khi nhóm chủ chiến công bố trên tạp chí điện tử của nhóm các bức ảnh của 2 người đàn ông, một là người Trung Quốc và người thứ hai là công dân Na Uy. Trong khi đó, thì Thủ tướng Na Uy đã tuyên bố rằng đã huy động mọi nguồn lực phù hợp để giải cứu công dân nước mình, nhưng nhấn mạnh sẽ không trả tiền chuộc cho những kẻ khủng bố. Về cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu, cả Áo và Hungary đều chứng kiến sự tăng mạnh của số người di dân vượt biên giới vào hai nước này. Đây là hai quốc gia nằm ở tuyến đầu trong cuộc khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu. Hungary nói hơn 3.000 người đã từ Serbia tràn vào nước này suốt từ tối qua tới sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, thì Áo cho biết một lượng lớn người tương tự cũng vượt biên giới vào nước này từ Hungary. Và tin cuối, thưa quý vị, một nhóm khoa học gia ngày hôm nay thông báo đã phát hiện thêm tổ tiên đã tuyệt chủng của loài người. Công bố việc phát hiện trên tạp chí eLife, các nhà nghiên cứu gọi tên những người này là Homo naledi, cao 1,5m, nặng 45 km, và có khả năng đi thẳng lưng.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.